SBS Audio is supported by advertising.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng vào tối thứ tư hàng tuần của SBS Việt ngữ. Xin quý vị lưu ý là thông tin trong chương trình chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, xin hãy gặp bác sĩ gia đình hoặc là chuyên gia y tế của quý vị để được tư vấn cụ thể. Dạ thưa quý vị, và trong chương trình hôm nay, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giải đáp về hội chứng đau ở vùng đầu của xương đùi. Dạ Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Vietnamese.
Thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ Bình có thể giới thiệu sơ lược về hội chứng đau đầu xương đùi là như thế nào và sự phổ biến của cái tình trạng này ạ.
Hội chứng đau đầu xương đùi hông á, tiếng Anh gọi là Greater Trochanteric Pain Syndrome. Cái trochanter là một cái xương đầu xương đùi mà nó nằm ngay cái chỗ cái hip của mình, đó là cái bên hông đó, nó nối vô lại cái xương chậu, thì cái đó là cái đầu xương đùi. Cái hội chứng đau đầu xương đùi này á rất là phổ biến, tức là đối với bác sĩ gia đình thì thỉnh thoảng mình có gặp cái bệnh nhân bị đau này ở trong phòng mạch, đặc biệt là ở những người phụ nữ ở cái tuổi 50 trở lên, tức là cái tuổi bắt đầu hết cái chu kỳ hết kinh á, gọi là menopause, thì nó rất là thông thường xảy ra đau nhất, đặc biệt là cái hội chứng này. Và nếu mà nói theo cái con số thì những thống kê cho thấy là 10-20% những người bệnh nhân đến gặp bác sĩ mà khi mà bị đau cái phần bên hông đó là do cái hội chứng này gây ra. Nó là một cái vấn đề mà làm rất là nhiều khó chịu cho bệnh nhân, ăn ngủ rất là khó khăn, rồi làm việc cũng khó khăn, đi đứng khó khăn.
Dạ thưa bác sĩ, vậy thì cũng xin bác sĩ Bình có thể giải thích những cái nguyên nhân nào nó có thể dẫn đến cái hội chứng đau đầu xương đùi này ạ?
Cái triệu chứng bệnh gọi là đau đầu xương đùi này là do cái gân, chứ không phải do cái xương nó đau. Cái gân của những người bị cái hội chứng này nó bị không có được mạnh khỏe, không có được cứng rắn như bình thường nữa. Nó bị sưng, có khi nó bị sưng, có khi nó bị đảo, mà nói chung là nó cái arrangement của nó, tức là cái độ cứng của xương hoặc là cái độ hoạt động của gân nó không còn được bình thường nữa. Và người ta thấy rằng á, khi mà phân tích ra thì thấy là cái gân nó có cái phần gọi là collagen. Thì collagen chắc quý vị đã nghe nhiều rồi, nào là uống collagen để đẹp da, uống cái collagen này còn chi. Nhưng mà collagen là một cái phần quan trọng trong cái cấu trúc của gân, và khi cái phần collagen matrix này, cái phần quan trọng này của cái gân nó bị không được bình thường nữa, bị deranged, nó tạo nên cái vấn đề đau nhất ở cái phần ở xương hông đó. Hai cái bắp thịt mà quan trọng nhất liên hệ đến cái vấn đề sử dụng và chúng ta thấy cái gân nó hay bị đau là hai bắp thịt adductor muscles của cái hip đó, nó có tên là gluteus medius và gluteus minimus. Thì hai cái bắp thịt này, nó cái đầu gân nó khi mà chúng ta cái đầu gân của hai bắp thịt này nó bị ảnh hưởng. Nhưng cái nguyên nhân tại sao nó ảnh hưởng thì rất là nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nhiều cái giả thuyết khác nhau mà nhiều khi mình không biết lý do tại sao nữa. Chúng ta thấy là nó xảy ra ở nhiều ở người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ khi mà hết kinh. Thì chúng ta biết là khi hết kinh á, cái buồng trứng nó không còn sản xuất ra cái hormone gọi là estrogen nữa. Cái đó cũng có cái lý thuyết nói là bởi vì cái lượng hormone chúng ta không còn ở những người phụ nữ này, do đó nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc của những cái gân, cấu trúc đến những cái collagen và nó làm cho bị đau. Có người thì do mình lên trí quá nhanh, nặng nề quá, đặt nhiều cái áp lực lên những cái bắp thịt, những cái gân, những cái đầu xương, làm cho cái gân nó bị đau. Cũng có người, đặc biệt là những người nam mà nếu mà bị đau thì thỉnh thoảng mình thấy là do họ bị một cái chấn thương nào đó khi mà chơi thể thao hoặc là làm việc, và cũng có nhiều cái trường hợp là không có lý do gì hết, nó đau là nó đau thôi, không không có cái lý do nào mà chúng ta có thể quy là bởi vì nó mà chúng ta bị đau cái đầu xương đùi đó.
Như vậy thì cũng xin bác sĩ Bình có thể giải thích về cái cách chẩn đoán cái hội chứng này ạ.
Về chẩn đoán thì chúng ta có thể chẩn đoán qua cái bệnh lý của người bệnh nhân và chẩn đoán lâm sàng, tức là khi mà đến khám bác sĩ thì bác sĩ khám và chẩn đoán được cái vấn đề đó là đau đầu xương đùi. Đối với cái bệnh án của người bệnh nhân thì những người bệnh nhân lấy đau cái phần bên bên hông xương đùi đó, thường thường thì chúng ta thấy là người bệnh nhân nói là gần đây tôi có đi tập thể dục, tôi có chạy bộ, tôi có mới chơi bóng bàn, mới chơi vũ cầu và sau đó thì nó bị đau. Cũng có người nói là tôi mới đi một chuyến đi Việt Nam mà chuyến này tôi đi bộ rất là nhiều, leo núi leo là đủ thứ hết rồi về nó bị đau, thì nó có một cái sự thay đổi về hoạt động đó một cách đột ngột, nó làm cho cái đầu gân nó bị ảnh hưởng. Và những người này thường thường nói đau á là đau lúc buổi tối đi ngủ, cái đau không thể nào ngủ được, rồi đau khi mà người ta đi lên đi xuống cầu thang. Vậy khi đi lên có xuống cầu thang thì mình sử dụng những cái bắp thịt gluteus này nó nhiều, cái đầu gân nó đau. Rồi thì nói là khi mà ngồi mà chéo chân, chân chéo qua một bên ảnh hưởng bị đau, đau nhiều hơn. Có người thì nói là khi mà đứng một chân cũng bị đau. Rồi đi xe hơi, đi lao vô xe hơi, leo ra nó cũng bị đau nữa. Thì đó là cái phần mà triệu chứng khi mà người bệnh nhân nói đau ở trong những trường hợp như vậy. Thì người bác sĩ nghĩ ngay là bệnh nhân có thể bị cái hội chứng đau đầu xương đùi này. Và cái phần chẩn đoán examine khám những bệnh nhân đó bằng những cái khám cụ thể để xác định là cái đầu xương đùi cái gân nó bị đau. Một trong những cái thử nghiệm này là yêu cầu bệnh nhân đứng một chân, tức là giống như mình đứng cò còi đó ở bên cái phần mà bị đau, thì khi mà đứng một chân vậy khoảng chừng 1 phút sau á là cái người bệnh nhân đó sẽ nó là đau lắm, chịu không nổi, đứng là muốn té luôn đó. Rồi có những cái cách khác, ví dụ như là mình có thể rotate cái chân, tức là mình xoay cái chân bằng những cái cách đặc biệt mà người bác sĩ đã dùng cái cách đặc biệt xoay cái chân đùi đó để xem là cái đầu gân có bị sưng hay không. Và ngay cả khi bệnh nhân mà bị đau nhiều đó họ đi, mình cũng có thể phát hiện được là cái cách đi của họ nó bị thay đổi, bởi vì khi đi đau á thì người bệnh nhân thường thường hay là nhấc cái bên hông đó lên, không có dám đặt cái sức nặng ở bên hông nó nhiều. Bên y khoa nó có cái từ nó gọi là transverse gait, cái gait tức là cái cách đi mà đi lết lết cái chân nhấc nhấc cái hông lên đó. Rồi khi mà nói bệnh nhân ngồi ngồi trên ghế như vậy nhưng mà đứng lên bằng hai chân đứng lên một cách nhanh chóng thì cũng bị đau cái phần bên hông nhiều hơn nữa. Đó là những cách mà bác sĩ có thể trong lúc gặp người bệnh nhân khám examine có thể phát hiện ra là cái những cái đau như vậy, và người bác sĩ có thể kết luận là đây là cái hội chứng đau đầu xương đùi, tiếng Anh nó gọi là Crater Tractor Pain Syndrome. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng hay hỏi là tôi có thể đi chụp hình, tôi có thể đi làm cái này cái kia để xác định là tại sao nó có đau hay không, thì cái này nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà chính ra thì chụp hình nó cho cái người bác sĩ rất là ít cái information, tức là cái điều kiện những cái tin tức để mà xác định là cái đau này nó từ cái đầu gân xảy ra. Thì chụp hình chúng ta có thể chụp X-ray, thì X-ray thì chúng ta có thể thấy được là cái khớp xương đùi xương hông đó, nó có bị thoái hóa hay không. Thì thoái hóa khớp xương đùi xương hông nó cũng gây ra đau, nhưng mà thường thường nó đau ở phần bẹn và nó đau nó truyền ở phía sau. Rồi làm siêu âm thì chúng ta có thể thấy được là cái gân nó đứt hoặc là cái khớp xương cái bơ xà nó có sưng hay không. Rồi chúng ta có thể làm MRI scan cũng vậy, cũng xác định xem là cái phần gân nó có bị ảnh hưởng, bị sưng, bị đứt hay không. Rồi chúng ta có thể làm bone scan, tức là một cái loại scan khác để xem cái phần inflammation, tức là cái độ sưng ở trong cái vùng đó nó có hay không. Nhưng mà theo những cái cuộc nghiên cứu trước đây đó thì chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta chụp siêu âm, chúng ta làm MRI scan cũng không có thể nào xác định được là cái bệnh đó là do cái bệnh mà gọi là đau đầu xương đùi gây ra. Bởi vì có những cái trường hợp siêu âm ra không thấy gì hết nhưng mà người bệnh nhân vẫn đau, chụp MRI scan lên không thấy gì hết nhưng mà bệnh nhân vẫn đau, hoặc là chụp MRI scan rồi thấy là có những bệnh nhân cái phần gân đó nó hơi bị inflame, nó hơi bị sưng, hoặc là nó hơi bị tư tư một chút xíu, nó the một chút xíu, nhưng mà thật ra thì người bệnh nhân nó không hề bị đau. Tức là có những cái cục nghiên cứu họ xem là xem chụp cái hình điện tử MRI scan đó, chụp bằng cách điện tử đó, xem mình có thể xác định được cái bệnh hay không. Thì kết quả cho thấy là dù có chụp hình đi nữa cũng không thể là xác định được, bởi vì có người đau thì chụp ra thì thấy bình thường, có người bình thường không đau chụp ra lại thấy là cái phần gân nó bị ảnh hưởng. Do đó những cái phần gọi là investigation bằng chụp hình đó, nó không có cho cái người bác sĩ yếu tố để mà xác định là đây là cái bệnh đó. Nhưng mà thiệt ra chúng tôi cũng có chụp hình để xem là bởi vì cái bệnh này nó có nhiều cái bệnh liên quan, ví dụ như là bị thoái hóa cái khớp xương chậu với xương đùi đó, bị thoái hóa thì nó cũng gây đau, thì chụp hình ít ra mình biết là cái khớp xương đùi xương chậu đó nó có bị thoái hóa hay không. Dĩ nhiên là khi mà khám examine patient thì mình bác sĩ cũng có cái idea rồi, có cái diagnosis rồi, nhưng mà chụp hình thì nó cho người bác sĩ cái thông tin đó, hoặc là đau từ cái chồi để đệm của cái phần lưng dưới, tức là lumbar sacral spine đó, giữa các gốc xương sống của chúng ta nó có cái phần sụn gọi là đĩa đệm đó. Khi cái phần sụn này nó sưng lên, nó chật ra ngoài, nó cấn vào dây thần kinh thì nó sẽ làm chúng ta bị đau, không phải đau ở cái lưng không mà nó đau nguyên cái phần cái dây thần kinh đó chạy xuống dưới chân, hoặc là chạy xuống dưới đùi, hoặc là chạy xuống dưới mông. Thì nếu mà cái dây thần kinh đó nó cấn, chụp hình là CT scan hoặc là MRI scan chúng ta thấy cấn, thì cái phần đau đó nó có thể chạy từ lưng, nó chạy xuống dưới chân, chạy xuống bàn chân, chạy xuống ngón chân nữa. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta lấy cái phần bệnh án và khám bệnh nhân thì chúng ta đã có thể một phần nào đó ngoại trừ những cái trường hợp do cái đau nó từ lưng rồi để điện nó truyền xuống phía bên hông rồi, hoặc là đau cái khớp xương do bị thoái hóa khớp xương rồi. Nhưng mà chụp hình nếu mà chúng ta không có chắc được là do cái gân ở cái phần đầu xương đùi nó gây ra đau nhất, thì chúng ta có thể chụp thêm hình để xem là những cái phần khác nó có đau và nó gây đau, cảm thấy đau ở cái phần hông đó hay không. Thì chúng ta cũng nghe những bác sĩ chuyên khoa nói là nhiều khi á bác sĩ hiểu lầm là do bị cấn cái xương dây thần kinh chồi đĩa đệm ở phần lưng, và đi mổ lưng, đi mổ cắt đĩa đệm, đi chữa cái phần đĩa đệm đó xong xuôi hết cái hông nó vẫn bị đau, là hóa ra là mình chữa không đúng chỗ, mình đau ở cái phần gân ở cái bên xương xương hông xương đùi đầu xương đùi, mình lại đi mình cắt cái đĩa đệm ở cái phần lưng. Thành ra chụp hình đó thì thấy có sưng nhưng mà nó chưa đủ nặng nổi mà nó gây ra cái triệu chứng đau như vậy. Và khi mà đi làm surgery xong, người bệnh nhân vẫn còn bị đau cái phần bên hông đó. Thế đó cũng có những trường hợp như vậy, tức là mình chữa không đúng chỗ. Nên quan trọng là chúng ta phải xác định được là cái đau, cái nguyên nhân nó từ đâu mà ra.
Dạ, yeah. Như vậy thì cái việc chẩn đoán làm sao mà chính xác là nó vô cùng quan trọng. Và một cái điều mà Thanh Ngôn rất là quan tâm và chắc rằng quý vị khán thính giả cũng quan tâm, đó là cái cách chữa trị cho cái hội chứng đau đầu xương đùi này, xin bác sĩ Bình có thể cho biết ạ. À?
Cái chữa trị quan trọng nhất là làm sao cho bệnh nhân hiểu được đau nhất là do cái đầu gân, mà cái đầu gân đó là cái phần cuối của thịt di chuyển cái chân đó, nó không còn tốt nữa và nó làm cho đau nhất. Thế đó, khi mình hiểu được là cái nguyên nhân nó từ đâu nó ra thì mình có thể look after nó hơn, tức là mình có thể cẩn thận hơn trong cách mình đi đứng. Chứ lúc đang đau nhiều thì mình đừng có leo cầu thang nhiều, mình đừng có chạy bộ nhiều, mình đi ra đi vô xe mình cẩn thận một xíu, là mình tránh những cái vấn đó. Rồi đừng có stretch cái ligament, tức là quý vị biết là khi tập thể dục á, chúng ta hay làm cho giãn cái gân ra để cho khi mình tập thể dục nó đừng bị thương cái gân đó. Đặc biệt là khi đau á, chúng ta đừng có làm giãn cái gân cái phần đó ra, phải thì khi giãn ra nó lại đau hơn nữa. Rồi khi ngủ thì quý vị cũng có thể ngủ ở một tư thế mà nó làm cho giảm đau để có thể được dễ hơn. Ví dụ chúng ta đau cái phần hông tay phải thì chúng ta nằm ở cái bên tay trái thì có thể nó đỡ đau hơn, và để cái gối lót cái chân phải lên cho nó ngang ngang một xíu để đỡ kéo cái gân, nó đỡ đau hơn. Hoặc là nếu mà chúng ta nằm ngửa nằm trên lưng á, lấy cái gối lót lót cái chân của mình lên, nâng nó cao chân lên cũng đỡ đau hơn. Rồi khi ngồi thì quý vị tránh tư thế ngồi, mình ngồi chéo chân, khi chéo chân là kéo cái gân cũng đau hơn nữa. Rồi khi mình chúng ta đứng thì chúng ta đứng làm sao cho nó cân bằng, tức là đừng có đứng một bên đặt sức nặng một bên nhiều hơn, đặc biệt là nếu chúng ta đang đau phần bên phải mà chúng ta đứng mà chúng ta tựa vào bên phải nhiều hơn thì nó sẽ chịu áp lực nhiều hơn và làm đau nhiều hơn. Đó, cái phần mà hiểu biết là cái căn nguyên của cái bệnh của mình là do cái gân nó gây ra, chúng ta sẽ làm tránh được, làm cho nó tệ hơn và làm cái phần đau nó giảm đi. Gần đây có những cái nghiên cứu cho thấy là làm cách nào chữa trị hiệu quả nhất. Thì cái nghiên cứu thứ nhất nó gọi là LEAP, đó là LEAP. Cái nghiên cứu này họ thấy là chữa trị bằng cách tập thể dục nè, vật lý trị liệu kết hợp với lại giải thích cho bệnh nhân biết cái nguyên nhân của cái chứng bệnh này, và chích corticosteroid, rồi một một cái nghiên cứu khác gọi là CLOBE, tức là GLOBE, thì cũng dùng cách tập thể dục vật lý trị liệu rồi education, tức là giải thích cho bệnh nhân biết để hiểu rõ, rồi dùng hormone đối với lại những cái người phụ nữ, đặc biệt là ở tuổi hết kinh khi mà hết estrogen đó thì dùng hormone để thay thế. Thì cái kết quả của nghiên cứu thấy là cái vấn đề giáo dục cho người bệnh nhân, tức là education cho người bệnh nhân biết là quan trọng nhất. Thì dĩ nhiên cũng có những trường hợp là mình chích corticosteroid hoặc là dùng hormone nó cũng đỡ một phần nào, nhưng mà cái quan trọng nhất là giáo dục cho cái người bệnh nhân biết để mà tự mình làm cho cái đau nó bớt đi và làm cho cái phần gân phần bắp thịt đó nó có thể mạnh hơn. Về đường lâu đường dài khi mình tập thể dục động tác đúng đó thì cái phần gân nó mạnh lên thì nó sẽ giảm thiểu đi cái sự đau nhức, hoặc là giảm thiểu cái sự là bái lại của căn bệnh, bởi vì những cái bệnh này sẽ là bệnh kinh niên, tức là mình có làm đúng đi nữa nó hết đau nhưng một thời gian nào đó nó vẫn có thể quay trở lại. Cái đây chúng ta phải hiểu căn bệnh để mà khi nó quay trở lại chúng ta biết để làm cái gì.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian để giải đáp rất là cặn kẽ về hội chứng đau ở vùng đầu của xương đùi trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Xin nhắc lại là nội dung của chương trình chỉ mang tính tổng quát. Nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, xin quý vị hãy hỏi bác sĩ gia đình hoặc là chuyên gia y tế của quý vị để được tư vấn cụ thể. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian cho chương trình ạ. À.
Xin cảm ơn anh Ngô và xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS Vietnamese.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.